thứ 8, thực hành cụ thể. 2. Bây giờ tôi lại kể tiếp vài trường hợp thực hành cụ thể để thay đổi không khí cho bạn đọc đỡ nhàm chán vậy nhé. Mẹ của chị Hương bán gạo hợp tác xã Tân Thế Hiệp, bị tăng huyết áp, trụy tim, rơi vào hôn mê hơn nửa giờ đồng hồ. Tôi đến cấp cứu cho bà hồi tỉnh sau hơn nửa giờ nữa và ngồi dậy được bình thường. Lúc đó hai quạt máy để hai bên góc phòng quay ào ào. Tôi đặt hai tay lên người bà cụ, mồ hôi chảy ra dầm dề như đang tắm, và nước thì uống vào liên tục. Thực ra tôi cũng không hiểu do cơ chế nào mà mỗi khi điển về nhập vào tôi, nhất là khi trụ thần để chữa bệnh, là mồ hôi tuôn ra liên tục như vậy nữa. Có điều tôi rất khổ về việc này, vì mỗi ngày tôi phải thay 3-4 bộ đồ, mùa hạ phải tắm 6 lần, mùa đông lạnh cắt da chí ít cũng tắm đến 3 lần một ngày. Cậu Cường, 22 tuổi, là quản đốc xí nghiệp cưa thuộc công ty cơ khí, hiện nay thuộc khu vực ngã tư chợ Hiệp Thành. Đêm Cường thường xuyên mơ thấy một cô gái tóc dài mặc đồ bà ba trắng, người có tật một chân. Cô gái dẫn Cường đi chơi. Một người bạn khuyên, vậy là phần âm đó thích mày, mày lập bàn thờ cô ấy để cô ấy phù hộ cho. Từ lúc có bàn thờ, đêm nào hồn cô gái cũng dẫn xê đi chơi sáng đêm. Hơn một tháng sau, người gầy rạc hẳn đi, da xanh mét. Đến mua báo, tôi thấy Cường đi lảo đảo, nhìn mặt tôi sanh nghi. Nghe Cường kể chuyện, tôi xin điển Phật bà về cứu. Người bảo đó là vong con quỷ một giò. Rồi Phật bà chỉ chờ tối 9 đến 11 giờ đêm, đem một đĩa bánh trái và lư hương bình hoa ra ngã ba ngã tư đường cúng kiếu, bỏ lại tất cả rồi ra về. Xong thượng hình Phật bà lên thờ, vì C muốn xin thờ Phật bà. Tôi tặng một tấm gỗ đen khắc hình Phật bà, bảo C để dựng lên đầu giường ngủ. Một tuần sau, C ra tôi kể lại, từ ngày thờ Phật bà, đêm nào cô ấy cũng về đứng ngoài cửa nhìn em ra dáng oán trách lắm. Kế bên có một ông mặc quần đỏ cầm roi cứ chực xô vào để đánh. Đến nửa đêm thứ bảy, C ngủ quên, quơ tay đụng tấm ảnh Phật bà rơi úp mặt xuống đất. Thế là người mặc quần đỏ xô vào đánh C rất dữ. Cậu C la đến nỗi cả xí nghiệp phải phá cửa vào mới cứu được. Tôi hỏi lại thì ra C tiếc bình hoa và lư hương đẹp nên không đem bỏ, chỉ để hình Phật bà lên mà thờ thôi. Phần vong của họ ở trong lư, giờ án điển Phật bà vào họ sợ họ quậy là phải. Tôi chỉ C về cúng kiếu một lần nữa, từ đó về sau không thấy cô gái trở lại. Thế mà sau 15 năm tôi vẫn còn nghe có người nhắc đến con quỷ một giò ấy. Cách đây 5 năm, cậu em của tôi ngủ ngoài tiệm chụp hình, nửa đêm thấy phần âm nhân dạng y hệt như vậy. Tóc dài kẹp, áo bà ba trắng, dài tay dài áo, tướng xinh xắn thanh mảnh, và đặc biệt là có cái chân bên trái bị thọt. Cách 2 năm trở lại đây, một cô học trò của tôi học và làm thầy chữa bệnh bằng nhân điện lại tả là gặp một người y như vậy đi lảng vảng trước nhà. Lúc đó chó trong xóm sủa tru lên kinh khủng, mà cô ấy vẫn đi bình tĩnh như không, cái chân thọt kéo lê trên đường, trông thật thương tâm. 15 năm và không biết còn bao nhiêu năm nữa ở trước mặt. Rồi trước 15 năm ấy là bao nhiêu năm kể từ ngày lìa bỏ cõi thế ra đi, hồn lạc phách siêu phượng phất nơi đầu cây ngọn cỏ, lang thang giữa cuộc trần, lẫn lúc đi về như khói như sương. Thương cho một số phận, tiếc cho một linh hồn, khi còn mang hình hài nhân thế, chẳng biết đường tu, chẳng lo gieo trồng quả thiện. Nay mất thân người, hận kiếp nào nguôi. Phần cậu C do chuyện trên nhận tôi làm chị kết nghĩa, mỗi đêm tụng kinh niệm Phật siêng năng lắm. Có lần C bị đau mắt đỏ, cả hai mắt sưng húp và đầy nhữ. Tôi xin Phật bà về chữa. Đêm đó C mơ thấy Phật bà Quán Thế Âm về mặc áo lụa trắng rất đẹp. Phật bà nói, để ta chữa cho con hết đau mắt ngang. Nói rồi cầm một lọ con, trong đó có thứ nước thuốc màu trắng như sữa, đem trút xuống đất. Để ở đâu bò lớn rất nhiều, len vào hút nước ấy rồi bò lên mặt hút máu trong hai con mắt. C sợ đến chết khiếp, tỉnh dậy hai mắt hết đau hẳn và không còn chút di chứng gì. Cho đến một ngày C bảo tôi, em muốn cưới vợ, chị xin mẹ về hỏi giúp em về cô ấy xem sao. Mẹ về cầm tấm ảnh lên ngắm một hồi rồi nói, gia đình đó không ra gì, cha hai ba đời vợ, mẹ hai ba đời chồng, cô gái đó không còn trong trắng nữa, mở miệng ra thì chửi thề nói tục, con lấy nó là chôn vùi đạo hạnh xuống chốn bùn nhơ. C bán tính bán nghi vẫn tiến hành đám hỏi, sau đó mấy hôm thì bị trúng gió, tay chân co cứng, tim ngừng đập, sùi bọt mép, xem như là đã chết hẳn rồi. Tôi cấp cứu 15 phút sau thì C sống lại, cả xí nghiệp cưa đều chứng kiến chuyện ấy. Ngày C đám cưới, tôi được mời đại diện họ nhà trai, cha vợ của C gọi tôi lại giới thiệu, đây là con lớn của đời vợ trước của bác, đây là con lớn của đời chồng trước của bà đó. C đứng chết trân, mặt tái mét như sắp xỉu. Một tuần sau, C ra sập báo ngồi ôm mặt khóc, em cãi lời mẹ, giờ ân hận cũng muộn rồi, đêm tân hôn cô ấy không còn trong trắng, em hỏi, thì cô ấy chửi thề một tiếng rồi nói, tao vậy đó, mày chịu không chịu thì thôi. Bẵng đi gần một năm, tôi gặp hai vợ chồng C đi xích lô đạp ngang sạp báo, tôi gọi lại, lúc đó C bị bệnh sốt vàng da, người chỉ còn bộ xương, bệnh viện không chữa được, trả về chờ chết. Tôi xin Phật bà về cứu, người bảo, không nghe lời ta thì chết cũng đừng cầu ta cứu. Tôi năn nỉ hồi lâu, Phật bà nguôi giận nói, giờ ngọ trưa nay con lên nhà nó, chữa một lần hết hẳn không còn triệu chứng. Sự thật đúng như vậy, mãi đến hôm nay C vẫn còn sống và khỏe mạnh bình thường ở gần nhà tôi. Bà Bảy biết, ở đầu đường vô nhà tôi, đang đi ngã xuống đất xỉu cứng người, tôi chạy ra cấp cứu, chỉ 2 phút sau bà tỉnh dậy như bình thường. Kế bên sạp báo của tôi có hai vợ chồng, ông H làm nghề sửa xe, vợ mua bán gà vịt ở chợ. Cứ 3 giờ sáng là trở dậy cắt cổ gà, tiếng gà vịt kêu la thảm thiết. Tôi khuyên mãi mà bà Hắc không nghe, bởi mê tiền lời lãi nhiều từ chuyện bán gà vịt can hoài không được. Tôi thắp hương xin mẹ về chuyển hóa. Một buổi sáng nọ, bà Hắc sang kể với tôi, đêm hôm mơ giấc chim bao sợ quá, đang ngủ chợt nghe một luồng gió mạnh cuốn đi, bay trên bên trên tôi là một người đàn bà, tôi mừng quá tưởng được đưa về cõi trên. Ai ngờ người ấy đem dúi đầu tôi xuống một mảnh ruộng bùn, còn nói, mi chừa chưa, chừa tội sát sanh hay chưa? Tôi ngộp thở sặc sụa, bãi kéo tôi lên cho thở vài hơi rồi lại nắm tóc dúi đầu xuống. Tôi cầu van mãi bà mới buông tha. Ấy thế mà bà Hắc vẫn chưa chịu bỏ nghề, bà nói như để ngã giá với tôi. Nếu chị xin mẹ chuyển cho tôi có nghề làm ăn khác thì tôi không bán gà vịt nữa. Một thời gian sau, bà Hắc hùng với một người bạn mở tiệm bán cơm, sang bảo tôi xin mẹ cho ngày khai trương và lễ khấn cúng. Tôi giúp bà trọn vẹn mọi chuyện. Thế là gia đình bà Hắc đem cả đồ nghề sửa xe cùng với bình khí đá, các thứ linh tinh trong tiệm để cả sang trước sạp báo của tôi. Rồi âm thanh tiếng nổ máy xe, khói thục ống bô mù mịt làm tôi đến chết ngộp. Tiệm cơm bà Hắc mới mở ra đã bán rất đắt. Buổi trưa xí nghiệp ở gần đó đổ ra ăn cơm đông nghịch. Tôi chịu hết xiết xin mẹ về xử chuyện này. Mẹ nói, không biết điều thì ta cho dẹp. Từ đó trở đi tiệm cơm không bán được gì cả. Độ 10 ngày sau thì dẹp. Không biết bà có oán mẹ cho ngày khai trương chỉ bán đắt có một tuần hay không nữa. Vốn bà Hắc có đứa con gái lớn học mai xa nhà. Một hôm Phật bà về bảo, một năm rưỡi nữa bà nuôi đứa con gái lớn chữa hoang trong nhà. Bà Hắc sợ quá bắt con bỏ học trở về. Thế mà sau đúng một năm rưỡi, con bà có chữa hoang thật. Cô bé ấy sang khóc với tôi đòi đi phá bỏ. Tôi can ngăn xong rồi đứng ra dàn xếp, mượn quyền lực bề trên xui bà Hắc cho cưới gả. Bà Hắc nghe lời tổ chức đám cưới, sang báo với tôi ngày giờ đàn trai sẽ tới rước dâu. Điển trên ứng về bảo, sáng ngày hôm đó ông chủ nhà sẽ quậy và đập phá tan hoang đám cưới. Bà Hắc khóc, lại năn nỉ xin mẹ cứu. Phật bà bảo, sáng sớm trước 7 giờ dâng một bình hoa huệ và ngũ quả lên bàn tròn lớn để ở giữa nhà, khấn xin Phật bà ta về cứu cho. Sáng sớm hôm nay ấy, bà Hắc chạy sang mượn bình hoa huệ tôi vừa mua về, chưa kịp dâng hương, đem về cúng để lễ Phật. Một lúc sau, ông Hắc cũng la hét ôm sòm trong nhà, đập vài cái chén rồi thôi. Ấy thế mà bà Hắc vờ quên luôn bình hoa. Một tuần sau tôi sang đòi, bà trưa đưa trả tôi cái bình không. Một lần nọ mẹ Quan Âm lại bảo, từ đây đến ngày rằm tháng 7, chồng bà bị người ta đánh lỗ đầu đó. Bà Hắc lại năn nỉ xin cứu và hứa ăn chay hết tháng 7 để giải nạn. Đúng chiều 14, Ông H đang đứng sửa xe máy thì có một đám đông thanh niên say rượu đánh nhau chạy vào nhà. Một người chui ra sau lưng kéo ông H làm bia đỡ đạn, còn một người khác thì cầm gậy gỗ, cây gỗ dầu vuông bổ xuống đầu ông H, đánh trợt bị mọi người tréo tay đưa ra ngoài. Xưa nay vẫn thế, lời tiên đoán của bề trên chính xác lắm, nhưng nếu chủ nhân van cứu, sự việc vẫn tuần tự như tiếng, có điều không xảy ra chấn thương gì nặng nề. Lại có lần Phật bà bảo, cái bình khí đá này sắp nổ và sẽ có thương vong đấy, bà H lại xin cứu. Sau gần 10 ngày bình khí đá nổ thật, một buổi trưa chung quanh đang yên ắng bỗng nghe một tiếng nổ kinh hoàng. Lại thêm một điều kỳ diệu nữa là không có ai bị tai nạn gì. Ông H bị lên cơn suyễn, 3 hôm liền tôi đi qua đều thấy ông ngồi thu mình trong một góc mùn kín mít. Tôi hỏi mới biết là ông bị lên cơn suyễn đã hơn 1 tuần rồi, không ăn uống và cũng chỉ ngồi chịu trận, chứ không nằm xuống được. Tôi sang nhà xin điển rồi chữa, có một lần đầu tiên đã thấy ông H ngồi dậy được. Ra ngồi uống cà phê nhìn tôi cười chào. Giữa tháng 5 1995 tôi đang có thai cháu thứ 3. Phật bà hứa cho tôi nghỉ để dưỡng thai. Lúc đó đột ngột bà H bị đau nhức ngay cổ tay bên phải, bàn tay cầm dao cắt cổ gà. Nhức từ sáng sớm đến lúc nửa đêm, nhức kinh khủng, đến nỗi đã chích 3 mũi thuốc giảm đau mà chẳng tác dụng gì. Đến hơn 12 giờ khuya nghe bà thét lanh lảnh, đem con dao đây chặt bỏ ngay tức thì chứ không đau đến chết mất. Cầm lòng không đậu, tôi trở dậy sang nhà bà H xin Phật bà về cứu. Tôi không dám truyền điện, chỉ cầm lấy bằng tay đao và cầu xin Phật bà. Người đứng ở cửa buồng nhẫn nha nói, ta kể chuyện cổ tích cho bà nghe nhé. Ngày xưa ở bìa rừng nọ có gia đình ông tiều phu rất nghèo, có 3 cô con gái. Ngày nọ một vị chú quỷ giả dạng đến xin trọ lại một đêm. Sáng hôm sau hắn thuyết phục người cha cho 3 con quỷ trú ngụ trong nhà, đổi lại sẽ ban cho toàn gia giàu có tiền muôn bạc ức. Tôi phải xin lỗi các bạn, chuyện này kết như thế nào tôi quên mất rồi. Chỉ biết rằng Phật bà kể vừa xong, bà H hết đau ngay lập tức. Thế nhưng vài năm sau tôi vẫn còn thấy bà H ngồi chợ bán gà vịt. Phải công nhận là lòng tham lợi đáng sợ thật.
Rửa xác phần số 2. Giai đoạn này là lúc tôi bị hành căn khủng khiếp nhất, dài gần trọn 20 năm. Phải nói là tôi không hề muốn nhìn lại bao giờ. Nhưng vì tôn trọng sự thật, tôi xin phép chỉ kể lướt qua. Nếu không có 2 năm trở lại đây được giảm về mọi mặt, cả về thể xác lẫn tinh thần cũng như hoàn cảnh sống, thì có lẽ chẳng bao giờ tôi có can đảm nhìn lại đời mình. Cơn ác mộng 20 năm rồi sẽ chìm vào quên lãng, giống như hạt bụi kia rơi xuống tự thiên hà, cọ xát cùng các bụi đường trần, ố lem, trộn lẫn hay dúi dụi vào một góc kẹt nào đó giữa cuộc đời, chẳng còn lại lấy một âm vang. Gần 50 năm, hơn nửa kiếp sống con người chỉ còn lại ánh chiều vàng qua sông cửa. Nhìn lại đời mình tôi chẳng biết nên cười hay khóc. Nước mắt khô mất rồi có bao hố thẳm nhân gian. Vẫn còn cháy đâu đây ngọn lửa huyền môn, lặng lẽ soi tận cùng những nỗi đau thương và niềm bất hạnh. Còn nguyên bàn tay cứu sinh vô hình mà đại hùng, đại lực, đại từ bi. Và vẫn còn nguyên một tôi làm chứng cho 2 sức mạnh. Sức mạnh của sự cứu rỗi và sức mạnh của sự tàn phá chẳng nương tay. Tôi hay bị nhức đầu, nhức như có ai cầm cây kìm to kẹp vào 2 bên thái dương. Đến ngày thứ 3 thì 2 mắt đổ hung quang, nhìn 1 thành 2. Không uống thuốc còn đỡ, càng uống càng nhức muốn chết đi được. Chừng 10 ngày thì dịu lần, đến nửa tháng thì hết hẳn. Tôi từng bị viêm khớp bàn chân trái trong 2 năm rưỡi. Lúc thì đau lặng lẽ, lúc lại sưng to và nhức đến nỗi chỉ muốn chặt bỏ cho nhẹ mình. đủ thứ thuốc men, bệnh viện, đông tây y rồi vật lý trị liệu, cao hổ cốt, thuốc thang, thuốc rượu, đau vẫn hoàn đau. Cuối năm 1987, tôi đành phải xin nghỉ dạy ở nhà, cũng chẳng nhớ bệnh hết từ lúc nào, chỉ biết là cho đến tận bây giờ không hề phát đau lại. Năm 1982, tôi được cử đi học khóa hiệu trưởng một năm. Nhà nghèo, 5 giờ 30 sáng phải trở dậy đạp xe cọc cạch từ Tân Thới Hiệp đến tận Đinh Tiên Hoàng, Sài Gòn để học. Trưa 12 giờ lại đạp xe về. Cuối năm học, tôi bị trúng mưa, viêm phế quản đúng 3 tháng rưỡi. Ho liên tục cả ngày lẫn đêm, đêm không ngủ được, để một chiếc gối trước ngực dựa vào vách ngồi chịu trận mà ho. Trường cho phiếu đi xét nghiệm đờm, nghi bị ho lao. Tôi không đi vì sợ phải đối diện với sự thật mình sẽ bị tuyệt vọng. Sau 3 tháng rưỡi hết ho. Từ đó trở đi mỗi tháng 30 ngày tôi cảm hết 28. Viêm phế quản trở đi trở lại, tiếng lúc nào cũng khàn. Chích streptomycin riết rồi hai mông chay cứng cả về, ngồi đứng cũng đau. Đầu năm 1994, tôi bị một cơn viêm phế quản nặng, sốt và rét liên tục. Phật bà về bảo, con đừng điều trị hay thuốc men gì, ráng mà chịu đau đi, ta cho cắt cơn vĩnh viễn. Phật bà nói thì đừng có cãi, cãi là bị đòn chết thôi. Tôi không điều trị nữa, tối ngày hết sốt, lại rét, ho ra đờm xanh, tanh tưởi và thối như mùi cá chết. Xong trận viêm đó quả nhiên là đến tận giờ, 14 năm sau tôi chưa hề bị viêm phế quản lại lần nào nữa. Bù lại tôi bị giãn phế nặng, khí phế nghẽn, bị lên cơn hen và khó thở thường xuyên. Tim lúc thì loạn nhịp, lúc lại nhảy điệu róc lên đến 100-101 nhịp. Huyết áp lúc lên 14-15 nhức căng cả đầu, khi hạ còn 10-8, chóng mặt, buồn nôn. Từ năm 1994, sau khi cắt cơn viêm phế quản, tôi đổi sang rối loạn tiền đình. Mỗi cơn như vậy kéo chừng hơn 2 tháng. Cho tỉnh táo hoàn toàn, nghỉ dưỡng sức chừng nửa tháng hoặc 10 ngày lại bị tiếp trận kế. Đến tận giờ phút này sau 14 năm, cơn rối loạn tiền đình 10 phần chỉ còn lại 2 hoặc 3. Cứ bị chóng mặt, buồn nôn, y hệt như say sóng, trời đất quay cuồng, hễ dai trở là dội lên cơn buồn nôn hoa cả mắt. Ánh sáng giữa ban ngày những tôi thấy màu khói xám như trời sắp trở mưa. Chỉ có một điều lạ là tôi chưa hề bị nôn lần nào, và khi cơn hết thì cứ y như có ai đó cất đi tấm lưới màu che trên đầu, mọi vật chung quanh sáng rờ rỡ như bầu trời sau cơn mưa vậy. Tôi nghèo lắm bạn ạ, một thân một mình nuôi 3 đứa con, lại bệnh hoạn hoài như vậy phải nói là cực hình, vì bản thân tôi làm gì có tiền mà điều trị. Đau hết chịu nổi thì ra tiệm thuốc Tây mua vài viên giảm đau, uống được mấy hôm hết tiền lại nghỉ, để vậy mà chịu trận, bao giờ hết thì thôi. Không giỏi làm ra tiền nhưng tôi giỏi nhịn chịu lắm, miếng thịt miếng cá kiếm được dành hết phần con. Bao giờ chúng ăn no phần thừa mới đến mình. Cả đời tôi thường tự hào khoe là chưa hề biết thèm hay nghiện một thứ gì. Tôi chỉ còn cần ngồi nhìn các con ăn là cũng no rồi. Tôi hay bảo sao đàn ông yếu đuối quá vậy, không nghiện thứ này thì thứ khác. Tôi có thì ăn, có thì mặc, không có thì thôi, chẳng biết nghiện bao giờ. Thực ra mình chỉ giỏi khống chế chính mình thôi, phải không các bạn? Giống như ai đó đã nói, người ta nhổ vào mặt kẻ hàng nhát, hắn nói trời mưa. Cuối năm 1998, tôi bị loạn mạch tim, tim thường loạn nhịp. Vào cơn kịch phát, tay chân ríu lại, cứng cả hàm, đang đi té vào tường, đang cầm chén cơm ăn ríu tay là chén cơm rơi vỡ tan tành. Mỗi lần lên cơn, tôi thuê xe ra bác sĩ Cự, Trần Hoài Cự, ông chỉ chăm cứu xong, tôi đứng lên là khỏe mạnh bình thường trở lại, như thề biết mệt bao giờ. Bác sĩ Cự là bác sĩ trưởng khoa ngoại bệnh viện 175 đã về hưu, duyên lành xui cho gặp vợ chồng bác sĩ, thấy hoàn cảnh khó khăn của tôi, anh chị Cự nhận làm em kết nghĩa và chữa bệnh, cho thuốc không lấy tiền. Có lần chị Cự vào nhà thấy tôi bị bệnh cúm sốt nằm mê đã 3 ngày không ăn uống và chẳng có viên thuốc điều trị nào. Chị vừa lầm bầm cuốn mùng mền mở cửa dìu tôi ra nhà chích thuốc, vô đạm xong trả về. Trong những lúc bệnh hoạn ngã lòng, được một chút sự quan tâm chăm sóc, tôi mũi lòng đến rơi lệ. Má và các em tôi ở kề cận, nhưng chẳng ai biết rằng tôi bệnh và bệnh đến cỡ nào. Nó bệnh tưởng thì có, cái mặt lúc nào cũng tròn đầy, phớp pháp thế kia mà cứ than bệnh là sao. Tôi hay nói, mẹ đánh con không để lại dấu tích. Nhìn bề ngoài, đố ai biết rằng tôi đang bệnh. Nằm mê mê trên giường, có ai đến là tôi chỉ cần chổi dậy, rửa mặt, rửa tay, xỏ bộ đồ dài ra, chữa bệnh. Đâu ai biết khi họ ra về, tôi lại vùi mình trên giường, trong cơn mê thiếp rã rời. Anh chị cử hay nói, đừng ngại gì cả, em chữa bệnh cho người có lấy tiền ai đâu. Anh chị giúp em khỏe để em cứu người, anh chị cũng được phúc. Thế nhưng ngại làm phiền anh chị, hãn hữu lắm. Những khi anh chị vào thấy tôi bệnh nằm, còn không thì tôi giấu biến. Điện thoại vào hỏi thăm, tôi nói em khỏe re. Những trận bệnh như vậy đều nặng và lâu đến nỗi lúc nào tôi cũng chán đời đến cùng cực và chỉ muốn được chết. Đó như là một giải thoát, một cứu cánh. Cho đến tận giờ phút này, tôi vẫn không hề thấy luyến tiếc cõi trần này một chút nào và luôn muốn rời nó ra đi. Thiên đàng hay địa ngục đối với tôi chắc cũng chẳng có nơi nào đáng sợ hơn cõi người này. Thôi, ngừng ta tháng ở đây, tôi lại kể hầu bạn chuyện của tha nhân, xem như nhấp ngụm trà thơm buổi sáng, lấy một chút ấm nồng xua băng giá mùa đông. Sự xuất hiện của các tinh chủ về y thuật. Tháng 7, 1989, con trai thứ hai của tôi được 3 tuổi rưỡi. Một sáng nọ đột nhiên bị phù cứng cả mặt, hai mắt chỉ còn như kẻ chỉ, một bên cổ nổi lên 4 cục hạch sưng to rất đau, không dai trở gì được. Sáng đó trời mưa bão tối đen, nhà lại mất điện. Má tôi bảo, nó bị bệnh tràn nhạc, bệnh này nặng lắm, đưa đi bệnh viện ngay kẻo trễ. Tôi thắp nén hương cầu xin Phật bà về. Người bảo, để ta cho thầy về trị cho cháu nghe. Chợt thấy có một ông lão người gầy và cao, da ngăm, mặc chiếc áo chùng đen, chân đi dép cỏ, ngang vai khoác một tay nải bằng vải màu nâu. Ông nói, ta làm cho thằng bé 10 phút sau hết phù, con thưởng gì ta, nửa con vịt quay nha. Tôi bảo, con tạ ơn ông nguyên con. Ông cười, nói chơi thôi, ta ăn chay mà. Rồi hỏi tôi xem trong nhà có vật gì bằng kim loại không. Tôi tìm mãi mang ra cây kim mai tay. Ông cầm cây kim dai ấn vào các quyệt trên người bé Ti. Cách làm nhanh và điệu đàn lả lướt, in như bàn tay khải trên phím đàn. Tôi nhìn đến say mê. Tuy nhiên khi điển nhập vào tôi mà làm, tôi nhìn bằng thể vía, thấy tay mình ra tay ông lão ấy, 5 ngón gầy đét, móng tay dài và đầy cáo bẩn. Thấy tôi nhăn mặt, ông nói, tay ta dơ quá phải không, hái thuốc cả ngày sạch làm sao được. Tôi lại hỏi, con nghe người xưa nói chân đi hài cỏ, sao ông lại đi dép? Ông bảo, đi trong rừng mang hài có mà ngã té què chân, mang dép hai ngón kẹp quai đi mới dễ. Một chốc sau, thấy đôi mắt bé Ti mở lớn lớn, Phật bà nói, con đem cháu ra chỗ đèn sáng, ấn ngón tay vào cơ bắp, nếu buông ra, thịt không còn dấu núng xuống là hết phù. Tôi làm y như vậy, quả nhiên bé Ti không còn bị phù nữa, chỉ sau 10 phút. Phật bà lại bảo, cháu nó bị viêm tuyến Bartholin là tuyến nước bọt đó, không sao đâu, con đi lấy chai nước nóng bọc khăn chườm, chừng 2-3 ngày hạch sẽ lặn hết cho coi. Bạn đọc thấy sao? Tất cả các phương tiện y học hiện đại có phương pháp nào làm hết phù sau 10 phút không? Ta còn phải phục người xưa dùng từ khoa học chuyên môn tuyến Bartholin. Tiên ông bảo, ta là Thái Thượng Lão Quân, hiệu Phổ Am Thiền Sư, Lý Bá Chánh Danh. Phật bà nhờ ta truyền phép điểm huyệt, bấm huyệt cho con, gọi ta bằng thầy nghe. Tôi lại mở ngoặc để thưa với các bạn đọc rằng nguyên văn Thầy Thái Thượng nói như vậy, tôi không có điều kiện để tra cứu thực hư. Thầy còn kể chuyện thầy tự tay đi hái thuốc trong rừng như thế nào, rằng thuốc có nhiều loại. Vị bổ phải hái lúc sáng sớm, vị độc nhiều phải hái vào lúc giữa trưa, và có loại phải hái lúc nửa đêm, có loại phải theo mùa, theo tiết nữa. Tôi hỏi, nếu ơn trên chuẩn cứu một người bệnh ở cõi trần thì cứu bằng cách nào? Thầy cười đáp, thì cũng y như cõi trần vậy thôi. Ví dụ người bệnh đó có người bà con là phần linh căn ở trên, thánh thần tiên Phật gì đó, họ đến cầu cứu thầy, xét thấy hợp căn hợp mệnh, thầy ra phép cứu. Ở dưới trần sẽ xoay chuyển cho có người chỉ cho một phương thuốc đơn giản nào đó, thế là khỏi bệnh, vậy thôi. Huyền nhiệm ở chỗ là tôi không hề tu học ngày nào về đông, tây y, về phép chẩn bệnh, điểm huyệt. Thế mà tôi ấn vào đúng huyệt không sai. Về sau ngày càng tiến bộ, tùy bệnh trạng mà dai ấn, xoa, vuốt vào huyệt vị hoặc kinh mạch. Có lần tôi tìm được đồ hình huyệt vị trong con người, nhìn đến hoa cả mắt, học mãi mà chẳng nhớ tên huyệt nào, cứ như bị triêu ngươi che mắt vậy. Thế mà có bệnh nhân tới, tự bằng tay tôi làm thành thạo như từ trong tiềm thức đã chuyên. Đến giờ này, tôi mới tin là có tiền căn hậu kiếp. Con người ta đâu từ thuở hồng hoang đã biết hết mọi điều, cho dầu đơn giản nhất. Đã có bàn tay các đấng trợ giúp hoặc ứng về ai đó để tự nhiên mở khẩu truyền thông tin. Hoặc theo như lời Phật bà giảng, tất cả những thiên tài, bác học, thần đồng, những nhà phát minh hoặc các bậc danh sư, thần y đều do các đấng sai xuống để hỗ trợ cho người. Phật bà nói, trần gian là cõi trung chuyển, là lò tôi luyện hoặc chốn hành đạo, trả nghiệp. Các cõi khác đều từ nghiệp quả trần kiếp mà luân chuyển. Nguồn cội từ cái nhân mới sinh ra cái quả. Người trần không biết, cứ lo tạo tiện nghi vật chất mà quên rèn luyện nâng cao tâm hồn mình. Chết rồi quay lại nhìn chẳng thấy nắm được gì trong tay ngoài gánh nghiệp vương mang. Luân hồi thác sinh kiếp khác, vai trả báo đền, thảm thương biết mấy. Tháng 6 1990, con trai lớn của tôi lúc ấy 6 tuổi, một đêm nọ sốt cao liên tục cả đêm. Đến 3 giờ 30 sáng thì bại liệt cả người, không còn nhúc nhích được nữa. Cả người bé nóng rang, nói sảng lảm nhảm. Tôi sợ quá, cầu Phật bà cứu. Người về nói, để ta cho nó hết sốt, nó ngủ dậy thì khỏe liền. Mới lai hoai, bé tí đã lăn ra ngủ, sờ tay vào thấy hạ sốt rồi. Phật bà ngồi lại với tôi nói chuyện đến 5 giờ kém 10 phút, đài truyền thanh của xã phát. Cháu ngồi dậy mừng rỡ, mẹ ơi con nhúc nhích được rồi, con hết bệnh rồi. Nhân đây, tôi kể luôn cho các bạn nghe nhân duyên tôi được hai vị thầy nữa về trợ cho tôi, chữa bệnh cứu người. Vài tháng sau, khi thầy Thái Thượng về, lúc nửa đêm trở dậy, vía tôi thấy mình đi ra nhà trước, thấy có một tiên ông ngồi trên đầu tủ. Thấy tôi, ông cười bảo, biết ta là ai không? Đoán đúng ta nhận làm đệ tử. Trong đầu tôi vang lên lời nhắc, tôi bảo, Hải Thượng lãng ông. Người nói, lại ta ba lại, ta truyền nghề thuốc cho nghe. Tôi quỳ lại, đứng lên nghe người nói, Hải Thượng lãng ông Lê Hữu Trác là thầy. Thầy có viết bộ sách Hải Thượng Y Tôn Tâm Lĩnh gồm 4 quyển, con tìm mà đọc đi. Sáng hôm sau, tôi hỏi một người biết về thuốc đông y, họ xác nhận đúng y như vậy. Từ đó, bệnh nào nặng hoặc bị hành căn khó chữa, tôi lại xin thầy về chẩn mạch và cho thuốc. Thường thầy hay cho những vị thuốc nam dễ tìm ở ruộng đồng bờ bãi hơn là những vị thuốc bắc dắt đắt tiền. Thầy dạy rất kỹ, loại này phơi âm can, gần khô thì sao hạ thổ, loại kia ngâm nước cơm vo qua đêm, rửa lại, rồi phơi ráo, ngâm rượu, vân vân. Đa số các bài thuốc thầy cho thường có 5 vị, hoặc chỉ đọc 1 vị, cây cỏ đơn giản mà uống hết bệnh. Thầy dạy tôi chỉ nhớ loáng thoáng, thuốc có mấy vị, quân thần, tá sứ, mạch có, trầm, phù, trì, sáp, chứng có, phong, hàn, thử, thấp, táo, hỏa. Tôi nhớ mang máng như vậy, nếu viết lại có sai xin các bạn đừng cười tôi nghe. Thầy dạy tôi cách thăm khám, nói đúng hơn là thầy nhập thần vào tôi để chẩn bệnh. Tôi nghe mãi rồi thành quen tai. Khi bệnh nhân đến, tôi hay hỏi nhẫn nha dông dài, anh hay chị làm nghề gì, có mấy cháu,
hoàn cảnh đầy đủ hay khó khăn, bệnh phát lâu mau, chứng như thế nào, ăn ngủ có đúng giờ, ăn có ngon miệng không? Hỏi xong rồi chẩn mạch. Thực ra tôi có biết nghe mạch đâu, tôi chờ nghe thầy nói đó thôi. Và thầy chẩn cho ai cũng chính xác, mọi người đều phục. Tôi cũng không nhớ rõ từ lúc nào thầy đã truyền thần cho tôi hoàn chỉnh. Chỉ biết là cho đến về sau này, tôi tự đặt tay lên mạch là nói đúng y, không cần phải chờ nghe thầy phán nữa. Tôi còn nghe được cả trong các cơ quan nội tạng, chỗ nào có trục trặc là tôi cảm nhận được ngay. Từ ấy đến nay, có nhiều vị thuốc lạ thầy truyền lại cho tôi và tôi đã chữa cho nhiều người hết bệnh. Tôi không thể nhớ hết được, xin để đoạn sau tôi sẽ chép lại tặng bạn đọc. Giờ tôi xin phép kể tiếp về sự xuất hiện của tinh chủ y thuật thứ ba, để cho câu chuyện có thêm mạch lạc vậy nhé. Một buổi tối, tôi đang sửa soạn đi ngủ, thầy Thái Thượng bước vào, theo sau là một người hình tướng rất kỳ lạ. Người to bè, tóc cứng như rễ tre, trán dẹp, môi dày, thâm đen, đi chân không trên đất và đặc biệt là đôi bàn tay, đôi bàn chân to và thô nhám, rất khác thường. Thoạt nhìn tôi đã nghĩ ngay, chắc là người tiền sử. Thầy Thái Thượng nói, đây là thần nông, người về trợ duyên cho con đó. Tôi xá thầy một cái, cảm ơn, thần nông nói. Người ta tặng cho thầy biệt danh là vua nếm thuốc, thầy có để lại cho đời tập thần nông bản thảo dày hơn 700 trang. Tôi hỏi, sao thầy đi chân không vậy, gai rừng đâm đau chân làm sao? Thầy bảo, thầy đi chân không quen rồi, da chân dày thế này, gai nào đâm được? Thầy trò cùng cười. Thầy lại bảo tôi, mai mốt con chuẩn bị thu xếp đi vài ngày, thầy sẽ dạy con nếm thuốc. Phải tới nơi bờ sông bãi xú thì mới có nhiều vị thuốc. Thầy còn dạy tôi, y như dạy một đứa trẻ mới học vỡ lòng. Con mang theo một con dao, đồ bấm, bao ni lông, một quyển tập, cây viết. Thầy dạy con ngắt lá hoa hoặc trái của cây thuốc để làm mẫu. Con bỏ vào bao, bấm cứng vào trang vở, xong mở lên ghi ở dưới công dụng, cách thu hái và chế biến liều lượng. Một dịp mai có một không hai trên đời, thế mà tôi đã để vuột mất. Hoàn cảnh gia đình đình lúc đó khó khăn, làm tôi tối mặt chưa đủ miếng ăn, bỏ việc đi chơi rong thì chết đói mất. Sáng hôm sau tôi kể lại chuyện này cho các em tôi nghe. Quang, đứa em trai thứ sáu của tôi nói, chị bị bệnh hoang tưởng mất rồi, thần nông là ông vua dạy nghề nông bên Tàu mà chị nói là thầy thuốc. Ngay chiều hôm đó, quyển đặc sang Thuốc và Sức Khỏe có viết một đoạn như sau: người đời xưa truyền tụng thần nông là vua nếm thuốc. Ông còn để lại cho đời tập thần nông bản thảo dày 750 trang. Vậy đó, đa số những điều điển về nói với tôi gần như ngay lập tức có tài liệu minh chứng kèm theo, truyền vào tai tôi bằng cách nào chưa kể, có điều sự huyền nhiệm thì đã hẳn. Đêm sau, tôi nhớ mang máng vào độ tháng 7 1996, lúc 11 giờ đêm, ba vị thầy về cùng một lúc dạy tôi học thuốc. Để các bạn thấy thêm một điều kỳ diệu, tôi phải giải thích thêm một chút. Tôi vốn cận thị 3 độ, mắt rất kém, bóng đèn ngủ, loại bóng cà na màu đỏ, gắn trên cao hơn 2 mét, ngay một người tỏ mắt cũng không thấy được gì nữa là tôi. Thế mà điển thầy về nắm tay tôi viết 8 trang giấy học trò, dạy cơ bản về phương pháp chẩn bệnh, nói sơ về các huyệt chủ và các vị thuốc điều trị bệnh. Chỉ tiếc là qua bao thăng trầm dời đổi, tôi đã để thất lạc gần hết. Nay còn lại một ít cũng xin chép lại đây, mặc dù thực hư tôi vẫn chưa có cơ hội để kiểm chứng. Thần phương mất bản gốc. Chữa bệnh cốt cần an huyệt, thông huyệt. Khi huyệt mạch lưu thông, không còn ách tắc thì bệnh hết. Thuốc không cứ là loại nào, nguồn gốc từ đâu, chỉ cần sao chế đúng cách là sử dụng được. Người tạm nhiệt thì bình ôn, tạm hàn thì chỉ nhiệt, khí trệ thì bổ khí, tâm hư thì an tâm, tỳ yếu kiện tỳ, vị yếu bổ vị. Khí hư thì tâm phiền, tích nhiệt, trích đờm. Tâm hư thì mất ngủ, phiền não, hay lo sợ, hồi hộp, làm mệt. Tỳ yếu thì biến ăn, khó tiêu, hay đi cầu, ấm ách bụng dưới, thường xuyên. Vị yếu cũng lười ăn, khó tiêu. Vị yếu đi kèm với các chứng của tâm hư. Đàn ông thì chủ thận, đàn bà chủ về huyết. Đàn ông hư thận sinh chứng đau thốn bên hông, tiểu dắt, tiểu nóng, đỏ, khai nhiều, lâu dần đi tiểu đục, chân khí tiêu hao, người nóng nhiệt, mắt đỏ. Đàn bà huyết hư đau cả hai bên hông, người gầy yếu, xanh xao, có kỳ hành đủ chứng, khó ngủ, hay hồi hộp, cáu gắt, tâm phiền nhiệt, hư tỳ vị, bế huyệt mạch, khí không thông, mắt mỏi thường xuyên, tay chân run rẩy. Có 360 huyệt mạch chính trong người, chủ yếu là huyệt bách hội, ngay giữa đỉnh đầu, điểm thẳng xuống. Dài 5 ngón tay chung quanh là kiện toàn bổ túc. Trước tiên bắt mạch định bệnh, bấm huyệt đỉnh đầu để khai thông kinh mạch. Sau bấm huyệt, tùy theo bệnh chấn, chứng, phần còn lại tôi đã làm mất. Các loại cây lá chủ trị từng loại bệnh, không cần dùng kèm. Kết mẫu, khai thông huyết mạch, kiện toàn cơ thể phụ nữ, nhất là người mẹ, trị hư huyết, tâm hệ phiền, đau bụng khi hành kinh. Ngải cứu, đặc biệt dùng chữa chân đai dắt, đai buốt, viêm đường tiết niệu, làm thông khí, hạ đờm, ho có đờm, lá tươi đâm lấy nước uống, không cần liều lượng. Đáy dắt, đáy buốt, lá tươi uống hay nấu nước dùng sau một lần, hiệu nghiệm ngay tức thời, uống 3 ngày, hết viêm đường tiết niệu. Lá chanh chữa bệnh đau gan, xơ gan, trướng bụng. Mỗi ngày sử dụng chừng một giấm lá tươi, nấu 3 chén nước, chia làm 3 lần, uống lúc bụng đói, chừng nửa tháng bụng tiêu. Trái chanh non, bầm nát chung quanh cả vỏ, vắt lấy nước, bỏ đường, uống lúc bụng đói, trị ung thư gan mới phát, nửa tháng có tác dụng, dùng đến khi xét nghiệm lại hết hẳn thời thôi. Hạt cây đậu ma, còn gọi là cây sục sạc, loại hạt sử dụng trong gói trà thanh nhiệt, không kể hoa què, cam thảo. Dùng lâu dần, trị được chứng tâm phiền, não nhiệt, làm dịu mát cơ thể, chữa thần kinh suy kiệt, stress. Ngủ an giấc không mơ ác mộng, tay chân hết run, sử dụng liên tục cả đời đều tốt. Cần sao hơi cháy mới nên thuốc. Cỏ mực, người nóng nhiệt nấu nước uống, trẻ nóng sốt cao vắt nước cho uống hạ nhiệt mau hơn thuốc tây. Trị đau nhức khắp mình mẩy, tay chân rũ liệt, trong bệnh cảm, trúng gió lấy cỏ mực nấu nước uống thì hết. Lá giấm, bó gân xương, thông tiểu tiện, viêm đại tràng, táo bón, hơ lá cho nóng già, áp lên chỗ viêm vài lần trong ngày, bất cứ sưng nhiệt hay mụn nhọt đều hạ rất nhanh. Bông gân đau xương, hơ nóng lá, đè lên chỗ đau 2-3 lần trong ngày, chỉ 2-3 ngày thì khỏi. Tiểu không thông, táo bón, viêm đại tràng, nấu nước uống, trái lá đều dùng được. Hoa quỳ, giả quỳ, trẻ bị huyết vận giòn, vò nát, đắp lên khắc tan trong một tiếng đồng hồ. Hoa quỳ, cánh hoa, trị chứng sốt khát nước, nóng tiểu rác, viêm phần phụ của đàn bà, viêm đường tiết niệu, tuyến tiền liệt của đàn ông. Cánh hoa chưng cách thủy với đường phèn uống thì khỏi. Đoạn sau này tôi xin kể cho bạn đọc biết những loại thuốc cây lá mà thầy Hải Thường đã dạy cho tôi, để các bạn nghiên cứu lại cho có hệ thống. Buổi trưa mùa hè nóng bức đến như muốn nổ tung cả người, tôi gần như phát điên. Thầy Hải Thượng về, đứng ngoài sân nói: "Thuốc đây sao không biết dùng?" Thầy cúi xuống, tay nâng cành lá cây móng tay, cả cây đem vô rửa sạch nấu nước sôi, để lửa riêu 15 phút, uống lúc thuốc còn ấm, thử coi sao. Tôi làm y, chỉ 15 phút sau khi uống, cả người mát dịu, cơn nóng sốt bay đâu mất. Sau nhà tôi có cây cà ri, trái lá nó vò trong tay ngửi rất thơm. Cây có trái bé bé màu xanh, chín đỏ mọng, vị ngọt ngọt, trẻ con rất thích. Có lần tôi đang đứng sau vườn ngắm trẻ đua nhau hái trái ăn, thầy về rầy: "Nếu không sử dụng thì chặt bỏ nó đi, kẻo trẻ con ăn nhiều sẽ bị ngộ độc đấy." Thế là tôi chặt cây bỏ, không dám để lại nữa. Thầy dạy: "Lá cây cỏ xước, đem rửa cho hết lông tơ, rồi vò nát đắp lên búa cổ, búa sẽ tiêu dần. Có bệnh nhân đau cột sống lâu ngày, chích thuốc giảm đau mãi rồi hư thận, nước tiểu tự động chảy ra, người chỉ còn 37 kg, bệnh viện trả về chờ chết." Tôi chữa trong 2 tháng thì hết hẳn mọi triệu chứng, kèm theo thầy cho uống các loại thuốc sau. Đầu tiên uống 7 thang thuốc có 5 vị: sen, cỏ xước, cây đau xương, rau bắp, thiên niên kiện. Uống sau 1 tuần thì đi tiểu bình thường lại và giảm đau. Uống hết 7 thang thuốc, thầy cho ăn 10 trái cật heo, 3 ngày 1 trái. đậu đen ngâm qua đêm, nấu gần chín nhừ, bỏ vào giữa trái cật khi đang còn nóng. Chân cách thủy chín, chấm muối mà ăn. Chân lạc không nêm nếm, thuốc này để trị thận hư. Sau đó thầy bảo mua 500 gram táo tàu đen, cách một ngày mua một trái dưa hấu nhỏ, cắt mặt khoét ruột, đủ bỏ vừa 50 gram táo vào, đậy nắp lại chân cách thủy, đợi táo vừa mềm nhừ đem ra ăn cả táo lẫn ruột dưa. Ấy thế mà bệnh nhân hết bệnh. 2 tháng sau bệnh viện xét nghiệm lại, các chức năng gan thận hoàn toàn trở lại bình thường và cột sống hết đau. Có một loại thuốc quý rẻ tiền mà ít ai biết là trà khô. Thầy dạy và tôi chỉ lại cho rất nhiều người, kết quả tuyệt vời. Đau nhức bông sưng trặc do viêm khớp hoặc sang chấn, vết bầm tím do tụ máu, lấy một nắm trà khô bỏ vào bát, đổ nước sôi lấp sắp, đậy kín như trà uống, 5 phút sau bọc vào tướm giải, chùm nóng, đồng thời xoa sát nhẹ lên chỗ đau, kết quả ngay tức thì. Thầy còn dặn một điều cơ bản mà ít ai biết, trong đa số các loại đau nhức không bao giờ được bóp mạnh tay, sẽ viêm đau nhiều hơn, vì lúc đó thần kinh, mạch máu và cơ bắp đang căng, chỉ nên xoa sát hoặc day nhẹ nhàng để dẫn lưu máu huyết và thần kinh mà thôi. Viêm họng, nước trà đặc, bỏ muối mặn mặn như nêm canh, để trong bình thủy giữ nóng, ngậm khò khò trong cổ họng rồi nhổ bỏ, giảm đau rát ngay tức thì. Độ chừng 2 giờ đồng hồ ngậm súc miệng một lần, bao giờ hết viêm thì thôi. Hàng thấp, thần kinh tọa, một nắm cứng trà nấu nước sôi vài dạo, bỏ thêm 2 muỗng canh muối, cho một nửa vào thau, pha thêm nước nóng, ngâm 2 chân tới mắt cá. Nước phải nóng già, độ nóng làm đỏ da mà không phỏng. Nước bớt nóng, chăm thêm nước trà ngâm chừng 15-20 phút, đồng thời hai tay cào xoa nhẹ nhẹ hai bàn chân để rút hàn khí và dẫn lưu khí huyết. Chỉ 2-3 hôm là hai chân nhẹ nhàng, đỡ mỏi và đỡ lạnh. Thầy còn nhắc kỹ điều này, những người bị phong hàn, thần kinh tọa, luôn luôn chân đi phải cách đất, dù nền gạch hoa cũng vậy, luôn phải mang dép trong nhà, nếu không bệnh thần kinh tọa không tài nào chữa hết được. Tôi có người anh kết nghĩa được ai đó tặng cho 2 chậu cây hoàng ngọc và cây sung hoa, gọi chung là hoàng ngọc lá lớn, hoàng ngọc lá nhỏ, đem về không dám sử dụng, trồng lên đầy giường. Tôi chiết giống đem về trồng, cũng để đó chẳng biết làm gì. Thời gian này cây hoàng ngọc chưa biết công dụng và chưa được phổ biến rộng rãi, chỉ dùng theo kinh nghiệm dân gian. Thầy Hải Thượng về bảo, thuốc quý đây con, thầy dạy con cách sử dụng nha. Viêm họng, hoàng ngọc lá nhỏ, nam thất nữ cửu, dùng lá hoặc đọt non cũng được, nhai nuốt nước để trôi chậm chậm qua cuốn họng, kết quả tức thì. Tôi đã dùng cho nhiều người, thải đều khỏi. Có điều mụn lở trong miệng, phải nhỏ nước thuốc đặc vào đúng chỗ lở thì tác dụng giảm đau liền. Nhai có nước bọt tác dụng chẳng bao nhiêu. Có lần tôi bị té quỵ trầy suốt đầu gối, làm độc viêm và sưng mủ. Tôi lấy lá giả đắp lên, một tiếng đồng hồ sau viền đỏ viêm chung quanh vết thương hạ xuống, chỉ 4-5 hôm là khỏi hẳn. Điều kỳ diệu là vết thương ngay đầu gối thường lâu khỏi vì nằm ở chỗ co duỗi chân. Nay nước lá hoàng ngọc có tính năng tạo đàn hồi, làm cho da non không bị tổn thương khi co giãn. Bản thân tôi có nhiều kinh nghiệm điều trị bằng lá hoàng ngọc rất tuyệt vời. Nhờ thầy dạy, thầy còn dạy tôi cách chế biến và ngâm rượu hai loại hoàng ngọc khác nhau. Lá lớn thì tẩm nước cơm vo, lá nhỏ ngâm với gừng. Cách sao tẩm công phu và tác dụng điều trị thì khỏi chê. Rượu hoàng ngọc lá lớn để trị bao tử và huyết áp, các bệnh về đường ruột, hoàng ngọc lá nhỏ công dụng nhiều hơn. Ngoài trị các chứng như trên còn sát trùng, giảm đau, tiêu viêm. Rượu hoàng ngọc lá nhỏ dùng trị đau bụng cấp tính, đau bụng gió, tiêu chảy, viêm đường ruột, đại tràng, nôn mửa. Sau ngoài giảm đau, tiêu viêm, thông khớp, chữa bông, sưng, trặc, bầm tím, tụ máu, kết quả thấy chuyển ngay sau lần đầu tiên sử dụng. Thế nhưng cho dù thầy giỏi đến thế nào cũng không chữa được bệnh cho tôi. Khi tôi đau dữ xin thầy về, thầy chỉ đứng nhìn buồn rầu rồi nói: "Thầy xin lỗi, thầy không chữa được bệnh cho con." Rồi thầy quay lưng đi. Tôi chẳng dám thách trầy, trách thầy, nhưng lòng tôi đau đớn lắm. Ngay cả các con tôi cũng không chữa được bệnh cho chúng. Khi con tôi bệnh, tôi chỉ có đưa đi bác sĩ. Định mệnh gì mà nghiệt ngã đến thế này? Về sau, từ khi tôi học thêm về nhân điện, tôi mới chữa được bệnh cho con của mình, cũng có lúc được, lúc không, từ năm 1999.